Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký luật ngân sách 1,2 ngàn tỷ đô la; Nga đã bắt giữ cả 4 tay súng bị tình nghi đã xả súng thảm sát tại một nhà hát gần Moscow, giết chết 133
người.
Tổng thống Putin thề sẽ trừng phạt những kẻ đứng sau vụ thảm sát nhà hát. Và giao tranh ác liệt quanh bệnh viện Al-Shifa ở Gaza. Quân đội Israel nói cho đến nay họ đã tiêu diệt hơn 170 tay súng trong các cuộc đột kích trên diện rộng. Và Bộ Y tế Palestine nói cũng đã dẫn đến cái chết của 5 bệnh nhân. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Biden hôm thứ Bảy 23 tháng 3 đã ký thành luật gói chi tiêu trị giá 1,2 ngàn tỷ đô la để phân bổ ngân sách đầy đủ cho chính phủ trong năm tài chính bắt đầu từ 6 tháng trước và kết thúc vào cuối tháng 9. Tổng thống Biden mô tả gói chi tiêu ngân sách này được Quốc hội thông qua vào đầu giờ ngày thứ Bảy là đầu tư vào người Mỹ cũng như củng cố nền kinh tế và an ninh quốc gia. Tổng thống Đảng Dân Chủ cũng kêu gọi Quốc hội thông qua các dự luật khác đang bị kẹt ở hai viện lập pháp. Hạ viện phải thông qua dự luật bổ sung về an ninh quốc gia lưỡng đảng để thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta, ông Biden nói trong một tuyên bố, và Quốc hội phải thông qua thỏa thuận an ninh biên giới lưỡng đảng, những cải cách cứng rắn và công bằng nhất trong nhiều thập kỷ để đảm bảo chúng ta có các chính sách và kinh phí cần thiết để bảo vệ biên giới. Đã đến lúc phải thực hiện điều này. Thượng viện với đa số đảng Dân Chủ đã thông qua dự luật với 74 phiếu thuận và 24 phiếu chống. Nhưng luật này không bao gồm phần lớn gói ngân sách viện trợ quân sự cho Ukraine, Đài Loan hoặc Israel, vốn nằm trong một dự luật khác, đã được Thượng viện thông qua nhưng Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã bỏ qua. Luật dài 1.012 trang cung cấp 886 tỷ đô la tài trợ cho Bộ Quốc phòng, bao gồm cả việc tăng lương cho quân đội Mỹ. Cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh việc thông qua dự luật chi tiêu và cam kết tiếp tục làm việc với các nhà hoạch định chính sách để thúc đẩy luật nhằm tăng cường giảm thuế cho các doanh nghiệp và gia đình có thu nhập thấp.
The Voice of America, VOA.
Nga hôm thứ Bảy 23 tháng 3 cho biết họ đã bắt giữ cả 4 tay súng bị tình nghi đã xả súng thảm sát tại một nhà hát gần Moscow.
Всего задержано 11 человек. Уже очевидно, что мы столкнулись не просто.
Tổng thống Vladimir Putin thề sẽ truy tìm và trừng phạt những kẻ đứng sau vụ tấn công. Nhóm nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công thảm sát hôm thứ Sáu 22 tháng 3, nhưng có dấu hiệu cho thấy Nga đang theo đuổi những mối liên hệ với Ukraine, bất chấp Kiev mạnh mẽ phủ nhận rằng Ukraine không có liên quan gì đến việc này. Ủy ban điều tra nhà nước Nga cho biết 133 người đã thiệt mạng. Biên tập viên truyền hình nhà nước Margarita Simonyan không trích dẫn nguồn trước đó đã đưa ra con số là 143 người chết. Trong phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Putin nói rằng 11 người đã bị bắt giữ, trong đó có 4 tay súng. Ông nói chúng tìm cách lẩn trốn và di chuyển về phía Ukraine, nơi mà theo dữ liệu sơ bộ, một cánh cửa ở phía Ukraine đã được mở sẵn để chờ chúng băng qua biên giới. Cơ quan an ninh FSB cho biết các tay súng có các liên hệ ở Ukraine và bị bắt gần biên giới và đang được chuyển về Moscow. Cả ông Putin và cơ quan FSB đều không công khai đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về mối liên hệ của vụ tấn công này với Ukraine, nước mà Nga đã xua quân xâm chiếm trong 25 tháng qua. Người phát ngôn tình báo quân đội Ukraine, Andriy Yusov, nói với Reuters, Ukraine tất nhiên không liên quan đến vụ tấn công khủng bố này. Ukraine đang bảo vệ chủ quyền của mình khỏi quân xâm lược Nga, giải phóng lãnh thổ của mình và đang chiến đấu với quân đội và các mục tiêu quân sự của những kẻ xâm lược, chứ không phải dân thường. Ông cho biết thông tin của FSB cho rằng các nghi phạm bị bắt trên đường tới Ukraine rõ ràng là một lời nói dối nữa của các cơ quan đặc biệt của Nga. Ông Putin gọi kẻ thù là khủng bố quốc tế và nói rằng ông sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào muốn đánh bại nó. Ông Putin nói, Tất cả những thủ phạm, những kẻ chủ mưu và những kẻ ra lệnh thực hiện tội ác này sẽ bị trừng phạt thích đáng và không khoan nhượng. Bất cứ chúng là ai, bất kể những kẻ nào hướng dẫn chúng tôi sẽ tìm ra và trừng phạt tất cả những ai đứng đằng sau những kẻ khủng bố, những kẻ đã chuẩn bị hành động tàn bạo này cho cuộc tấn công chống lại Nga, chống lại người dân của chúng tôi. Một nhà lập pháp cấp cao của Nga, Andrei Katabolov, nói rằng nếu Ukraine có liên quan thì Nga phải đáp lại tương xứng rõ ràng và cụ thể trên chiến trường. Đoạn phim được xác minh từ cuộc tấn công hôm thứ Sáu cho thấy các tay súng mặc đồ ngụy trang nổ súng vào những người đi xem hòa nhạc ở nhà hát Crocus City Hall gần thủ đô Moscow. Video cho thấy các khán giả đang vào chỗ ngồi và lao ra lối thoát hiểm trong khi tiếng súng liên tục vang lên cùng với tiếng la hét. Các nhà điều tra cho biết một số người chết do đạn bắn và những người khác chết trong một đám cháy nổ lớn ngay trong nhà hát. Các báo cáo nói rằng các tay súng đã đốt những chai xăng mà chúng mang theo trong ba lô. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Baza, một hãng tin có mối liên hệ tốt với cơ quan an ninh và thực thi pháp luật Nga, cho biết 28 thi thể được tìm thấy trong một nhà vệ sinh và 14 thi thể trên cầu thang. Nhiều phụ nữ được tìm thấy đang ôm con mình. Nhà lập pháp Nga Alexander Kinstein cho biết những kẻ tấn công đã bỏ trốn trên một chiếc xe Renault và bị cảnh sát phát hiện ở vùng Bryansk, cách Moscow khoảng 340 km về phía Tây Nam vào tối thứ Sáu. Ông cho biết một cuộc rượt đuổi bằng xe đã xảy ra sau khi họ không tuân lệnh dừng lại. Ông Kinstein cho biết một khẩu súng lục, băng đạn súng trường và hộ chiếu Tajikistan đã được tìm thấy trong xe. Tajikistan là một quốc gia Trung Á có đa số dân theo Hồi giáo và từng là một phần của Liên Xô. Biên tập viên truyền hình Simoyan cho xem một đoạn video cho thấy một trong những nghi phạm, một thanh niên có râu, bị thẩm vấn gay gắt bên lề đường, trả lời một loạt câu hỏi bằng giọng Nga khó nghe. Anh ta nói đã bay từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Nga ngày 4 tháng 3 và đã nhận được chỉ dẫn từ những người không rõ danh tính qua Telegram để thực hiện vụ tấn công để được trả tiền. Một người đàn ông khác với vết cắt và vết bầm tím trên mặt được cho là đang bị thông dịch viên thẩm vấn và đang ngồi trên băng ghế với tay chân bị trói. Điện Kremlin cho biết ông Putin đã nói chuyện với các lãnh đạo Belarus, Uzbekistan và Kazakhstan và tất cả các bên đều khẳng định sẵn sàng hợp tác chống khủng bố. Hàng dài người dân xếp hàng ở Moscow hôm thứ Bảy để hiến máu. Cơ quan y tế cho biết hơn 120 người bị thương trong vụ tấn công. Nhóm OMAD của nhà nước Hồi giáo tuyên bố trên Telegram rằng nhà nước Hồi giáo, nhóm chiến binh Hồi giáo từng tìm cách kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria, nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuyên bố của nhà nước Hồi giáo nói các chiến binh của họ đã tấn công ở ngoại ô Moscow, giết chết và làm bị thương hàng trăm người và gây ra tàn phá lớn cho nơi này trước khi rút lui về căn cứ an toàn và không cung cấp thêm chi tiết. Hôm thứ Bảy, nhà nước Hồi giáo đã công bố một bức ảnh mà họ mô tả là 4 chiến binh trong vụ tấn công. Một quan chức Mỹ cho biết, Mỹ có thông tin tình báo xác nhận nhà nước Hồi giáo tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ nổ súng. Quan chức giấu tên này cho biết Washington đã cảnh báo Moscow cụ thể trong những tuần gần đây về khả năng xảy ra một cuộc tấn công. Vụ tấn công hôm thứ Sáu, cách Điện Kremlin khoảng 20 km, xảy ra 2 tuần sau khi Đại sứ quán Mỹ ở Nga cảnh báo rằng những kẻ cực đoan đang có kế hoạch sắp tấn công Moscow. Vài giờ trước cảnh báo của Đại sứ quán Mỹ, FSB cho biết họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công vào nhà thờ Do Thái ở Moscow bởi chi nhánh của nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan, được gọi là ISIS Khorasan hoặc ISIS-K. Nhóm muốn hình thành một vương quốc Hồi giáo bao trùm khắp Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan và Iran. Tổng thống Putin đã thay đổi cục diện cuộc nội chiến ở Syria bằng cách can thiệp vào nước này vào năm 2015, ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad chống lại phe đối lập và nhà nước Hồi giáo. Hoa Kỳ, các cường quốc châu Âu, Ả Rập và nhiều nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ bày tỏ sự bàng hoàng và gửi lời chia buồn. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án cái mà họ gọi là cuộc tấn công khủng bố tàn bạo và đê hèn. Nga thắt chặt an ninh tại các sân bay, trung tâm giao thông và khắp thủ đô Moscow. Liên đoàn bóng đá Nga, gọi tắt là AFU, hôm thứ Bảy 23 tháng 3 đã hủy bỏ trận bóng đá giao hữu quốc tế, dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Hai tới với Paraguay tại Moscow sau vụ xả súng đẫm máu. Nga bị cấm tham gia các giải đấu của FIFA và UEFA kể từ tháng 2 năm 2022, sau khi Moscow xua quân xâm lược Ukraine và chỉ có thể đấu các trận đấu giao hữu. Đội tuyển Nga đã thắng Serbia 4-0 hôm thứ Năm trên sân vận động VTP Arena ở Moscow và dự kiến thi đấu với Paraguay cũng tại sân này vào thứ Hai tới. AFU cho biết trong một tuyên bố rằng liên quan đến vụ tấn công khủng bố xảy ra ở Krasnogorsk, Liên đoàn bóng đá Nga và Liên đoàn bóng đá Paraguay đã quyết định hủy trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Nga và Paraguay. Tất cả các sự kiện giải trí và đại chúng ở Nga bị Bộ Văn hóa Nga hủy bỏ hôm thứ Sáu và AFU đã thông báo hôm thứ Bảy rằng họ đã hoãn tất cả các trận đấu dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Giao tranh nổ ra hôm thứ Bảy 23 tháng 3 xung quanh bệnh viện chính của Gaza. Israel nói cho đến nay họ đã tiêu diệt hơn 170 tay súng trong các cuộc đột kích trên diện rộng mà Bộ Y tế Palestine nói cũng đã dẫn đến cái chết của 5 bệnh nhân. Cánh vũ trang của Hamas và Thánh chiến Hồi giáo cho biết các chiến binh của họ đã giao tranh với lực lượng Israel bên ngoài và xung quanh khu vực lân cận bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza, mặc dù Hamas phủ nhận mọi sự hiện diện bên trong bệnh viện. Quân đội Israel đã tấn công bệnh viện Al-Shifa vào sáng sớm thứ Hai đầu tuần này và đang rà soát khu phức hợp rộng lớn mà họ nói được kết nối với mạng lưới đường hầm, được sử dụng làm căn cứ cho Hamas và các chiến binh Palestine khác. Bộ Y tế Gaza cho biết 5 người Palestine bị thương, bị bao vây bên trong bệnh viện Al-Shifa đã chết do không được chăm sóc, không có nước uống và thức ăn trong 6 ngày qua, và tình trạng của những bệnh nhân bị thương khác đang xấu đi. Quân đội Israel nói 2 binh sĩ của họ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại bệnh viện. Reuters không tiếp cận được với bệnh viện để xác minh các thông tin. Người dân sống gần đó cho biết lực lượng Israel đã cho nổ tung hàng chục ngôi nhà và căn hộ trên các đường phố xung quanh bệnh viện và sang phẳng các con đường. Họ cho biết một trung tâm y tế tư nhân gần đó, bệnh viện Al-Hallo, cũng bị quân đội tấn công. Quân đội Israel cho biết cho đến nay hơn 350 binh sĩ Hamas và Hồi giáo Jihad đã bị bắt giữ tại bệnh viện và tổng cộng 800 người đã bị thẩm vấn. Trong những ngày gần đây, người phát ngôn của Hamas nói những người thiệt mạng được Israel công bố trong các tuyên bố trước đó không phải là chiến binh Hamas mà là bệnh nhân và người di tản. Tại Rafah, nơi hơn 1 triệu người đang trú ẩn, các quan chức y tế cho biết một cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà đã khiến 8 người thiệt mạng và những người khác bị thương. Theo các cơ quan y tế tại vùng do Hamas cai trị, hơn 32.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu cuộc tấn công ở dải Gaza. Các cơ quan Triều Tiên và Trung Quốc gặp nhau trong tuần này tại Bắc Kinh và cam kết phát triển hơn nữa quan hệ song phương. Truyền thông Triều Tiên cho biết hôm thứ Bảy khi Bình Nhưỡng tìm cách mở rộng căn dự ngoại giao sau lệnh phong tỏa do đại dịch COVID-19. Trong cuộc họp hôm thứ Năm, ông Vương Hổ Ninh, nhà lãnh đạo cao cấp thứ tư của Trung Quốc, nói rằng dù tình hình quốc tế có thể thay đổi như thế nào, tình hữu nghị Trung Quốc-Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, sự lựa chọn chiến lược của cả hai bên sẽ không bao giờ dao động, KCNA nói. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau vào đầu năm nay và cam kết sẽ phát triển mối quan hệ bền chặt hơn. Tại cuộc họp hôm thứ Năm, ông Vương đã chuyển tải thông điệp chân thành ấm áp của ông Tập tới ông Kim, KCNA cho biết. Ông Kim Song Nam của Triều Tiên, ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Kim, giám đốc ban đối ngoại của Ban chấp hành Trung ương Đảng cầm quyền, thành viên phái đoàn đến thăm các nước châu Á trong tuần này, cũng đã gặp ông Lưu Kiến Siêu, người lãnh đạo cơ quan Đảng Cộng sản Trung Quốc phụ trách quản lý quan hệ với các đảng phái chính trị nước ngoài. Hải cảnh Trung Quốc nói họ đã thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với các tàu của Philippines trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông hôm thứ Bảy, trong khi lực lượng tuần duyên Philippines chỉ trích các động thái này là vô trách nhiệm và gây hấn. Theo hải cảnh Trung Quốc, vụ việc xảy ra ở vùng biển Bãi Cỏ Mây và quần đảo Trường Sa. Bãi cảng này là nơi đồn trú của một nhóm nhỏ các binh sĩ Philippines đóng trên một tàu chiến mà Manila đã neo đậu ở đó vào năm 1999 để củng cố cho tuyên bố chủ quyền của mình. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm cả Bãi Cỏ Mây, và đã triển khai tàu để tuần tra quanh bãi cạn trong vòng tranh chấp này. Phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực xác định rằng các yêu sách của Trung Quốc về những khu vực rộng lớn là không có cơ sở pháp lý. Theo một tuyên bố từ lực lượng vũ trang Philippines hôm 23 tháng 3, một tàu dân sự Philippines đã được thuê để tiếp tế cho quân đội trong tuần này đã được hộ tống bởi 2 tàu hải quân và 2 tàu tuần duyên Philippines. Trong một tuyên bố riêng, lực lượng tuần duyên Philippines nói rằng một tàu của họ đã bị cản trở và bao vây bởi một tàu hải cảnh và 2 tàu dân quân biển đều của Trung Quốc. Kết quả là tàu tuần duyên Philippines đã bị cô lập khỏi tàu tiếp tế bởi hành vi vô trách nhiệm và gây hấn của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, lực lượng tuần duyên Philippines nói. Họ cho rằng phía Trung Quốc không đếm xỉa gì đến công ước về quy định quốc tế đối với phòng ngừa và va chạm trên biển. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây.
Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.